Cảm ơn Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2010 tại Chùa Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 2, phẩm thứ 3, tiếp theo trang 747. Trước khi vào đồng chắp tay là nhiệm vụ dân giúp buổi thứ 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình học tiếp tới trang 747 là cái phần kệ. Thật ra thì mấy cái bài này là mình có học trước hết rồi, học ở trong mấy kinh kia, cái bản của ngài Kumara Thập và bản của ngài Trúc Pháp Hộ mình cũng học rồi. Mấy cái này thì nó cũng lặp lại với tôi chứ cũng có gì nhiều, nhưng mà mình phải nhớ là cái phẩm thí dụ này là cái phẩm quan trọng nhất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là phẩm cái nhà bị cháy. Cái đoạn này là cái thí dụ chính, còn những thí dụ khác ấy, thì là Đức Phật nói rõ thêm ra thôi. Và trong này nó có rất nhiều ẩn dụ, và những cái ẩn dụ đó thì các tổ ngày xưa, không phải là chỉ người Hoa không, mà những người khác, những nước khác, những người bên Nhật hoặc những cái nước ở bên Trung Á đó, họ đã tìm ra những cái ẩn dụ đó và họ giải thích. Thì mình học để mình hiểu trong đó. Quý vị đồng ý hay không là quyền của quý vị. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu được thì mình nên đào sâu vào, mình có được nhiều cái ý kiến đó, thì mình sẽ thấy được cái chân lý. Cái phẩm này thì nó không có nhiều, nhưng mà mình nói tới nói lui hoài thì quý vị thấy nhiều khi nó ra nó cũng có những cái mới. Đầu tiên mình đọc á, thì tùy theo trình độ của mình. Bởi vì thường thường là khi mà tôi nói thì tôi phải nói coi như là quý vị chưa có từng biết Kinh Pháp Hoa gì hết, thì bây giờ quý vị bắt đầu đọc nghe hiểu. Cũng như giống như hôm trước mình học chẳng hạn, mà nói đất bằng lưu ly chẳng hạn, quý vị nhớ cõi Phật đó đất bằng lưu ly gì, thì mình cứ nghĩ trời mình bắt đầu đất bằng lưu ly mà ngọc mà trong suốt như vậy, trời mình có chụp pate thôi chứ làm sao mà đi nổi trời. Cái ý nghĩa nó làm sao thì mình biết, mình nghĩ được, đoán được ở cái đó nó bằng phẳng, tức là không có gì chống đối. Nhưng mà thật ra không phải là như vậy không, mà đất bằng lưu ly nó là một trong bốn thứ báu mình học từ dưới, mình học ở trong cái phẩm thí dụ này. Cái phẩm này rất là quan trọng, thì cho hết mà quý vị đào sâu học tới học lui hoài á, quý vị sẽ vỡ ra được rất là nhiều điều. Quý vị sẽ thấy cái lưu ly á, tức là cái màu xanh biếc, nó tượng trưng cái trí tuệ. Mình học rồi phải không, quý vị nhớ hoa sen có bốn thứ gì, thì cái hoa sen màu xanh á, tức là tượng trưng cho trí tuệ. Mà cái màu xanh là của ngài Văn Thù Sư Lợi, thành ra cái màu xanh là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ mà nó bình đẳng bằng phẳng như vậy là trí tuệ gì? Trí tuệ phá cái ngã của quý vị, tức là vô ngã. Mà khi mà quý vị không còn thấy cái ngã nó chỉ như là cái mặt đất vậy thôi, mình đạp lên mình nhổ lên nước miếng lên không có gì hết, nó không còn cao không còn thấp nữa. Quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Cái trí tuệ bình đẳng mình nghe thì mình thấy nó kỳ cục, nhưng mà thật ra cái trí tuệ bình đẳng rất là khó đạt được. Khi mà mình thấy mọi người cũng như được như mình, sinh vật nào cũng như mình, chúng sinh nào nó cũng như mình cả, là cái điều mình rất là khó được. Thế nên quý vị thấy nói đất bằng lưu ly, đất cõi Phật đó đất bằng lưu ly, quý vị thấy trời thấy kỳ cục, mình hiểu. Nhưng mà thấy rõ rệt, tức là chỗ đó là cái trí tuệ rộng lớn, trí tuệ của các ngài đó là đã phá hoàn toàn, không còn bị ngã nữa, không còn thấy cái ngã là gì cả. Thì mới gọi là trình là đất bằng lưu ly là như vậy. Bây giờ nói tiếp tục nhé. Khi ấy chủ nhà, tức là tượng trưng cho ông Phật, quý vị nhớ hay rồi nhé, đứng ở ngoài cửa. Hôm trước mình cũng học rồi ở trong bản của Ma La Thập, ngài đứng ở ngoài cửa, đứng chứ không phải người ngồi. Thường thường mình vẽ là ông Phật ngồi gì, ngồi tòa sen hay ngồi đâu á, Đức Phật đứng là chỉ có ông Phật A Di Đà thế thôi. Còn ví dụ như ông Phật Di Lặc thì ông ngồi, nhưng mà ngồi là bỏ chân xuống. Thì quý vị biết hôm trước mình nói nó có cái quy luật này, tức là những cái quy ước. Khi ông Phật mà ông ngồi á, mà ông bỏ chân xuống á, tức là ông sẽ sắp đi lên, ông chưa thành Phật hẳn, ông sẽ đi lên vì hóa độ chúng sinh, thì ông ngồi ông bỏ chân xuống. Thì quý vị thấy Đức Phật Di Lặc là ngồi mà bỏ chân xuống, khi ngồi không có xếp bằng. Xếp bằng đây là quý vị thấy như là ông Phật Thích Ca thì ngày xếp bằng, Phật A Di Đà thì người đứng là tại sao? Là tại vì ngài luôn luôn đi hóa độ chúng sinh, ngài không ở một chỗ. Là ở đây nó đứng ở ngoài cửa là vậy, đứng tức là để cái ông Phật này là ông khởi tâm từ bi đi cứu tất cả chúng sinh. Và ở ngoài cửa là vì ngài đã ra khỏi cái tam giới rồi. Cái nhà đó là tượng trưng cho cái tam giới, vì nhớ mình biết ha. Nghe có người nói các con của ông trước vì ham chơi, tức là các đệ tử của mình hoặc các Phật tử vào trong nhà này, tức là nhà tam giới đó, nhỏ dại không biết, tức là ám chỉ là những người mà không có biết cái đường tu. tức là cũng như mình mới vào đạo mình chưa hiểu gì hết, nghe người ta nói vái lạy thì mình vái lạy thôi, mình cũng chẳng hiểu là cái gì, nói ông này là người này, nói người này là bà kia là Bồ Tát là gì thì mình biết vậy thôi. Thành ra gọi là nhỏ dại không biết mà chỉ ham vui chơi, tức là cũng như mình đi chùa là mình chỉ cầu này cầu nọ cầu kia thôi, chứ mình không ấy. Mà nếu cầu cũng được thì thôi mình bỏ, mình đi mình cầu cũng khác. Trưởng giả nghe xong lo sợ vào nhà tìm cách cứu con, thế là trưởng giả thấy rõ rệt như vậy, cái kiểu mà nó như vậy thì chết không được, thành ra phải lo sợ vào nhà, tức là ngài sẽ tái sinh vào trong cái nhà đó. Đức Phật quý vị thấy đã ra khỏi tam giới rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn còn vào nhà vua Tịnh Phạn để mà tái sinh thành ngài Gồ Đàm Tất Đạt Đa để mà cứu độ chúng sinh, nhờ tìm cách cứu con, tức là các đệ tử của mình ở trong đó. Chứ bây giờ đứng ở ngoài không nói thì nó đâu có nghe, giống như bây giờ ông Phật ông lên trời rồi nhỉ, hoặc là ông Bồ Tát này ông lên trời mất tiêu rồi thì thôi, bây giờ ông nói sao mình nghe. Thì Bồ Tát là phải hóa độ chúng sinh, tức là phải nhập thế vào cùng làm như mình, cùng bưng cái chi hốt giác hoặc là cùng làm gì đó thì mới hóa độ được, khỏi bị lửa đốt, tức là lửa tượng trưng có cái khổ trước mình nói rồi ha. Dụ dỗ các con nói các hoạn nạn, quỷ dữ trùng độc, quỷ dữ tức là lợi sử, trùng độc tức là độ sử, hôm trước mình học rồi ha. Bị mình nghỉ cũng hơi lâu, một tháng trời nên có thể quý vị quên, nhưng mà quý vị về nên nghe tiếp tục, nghe trở lại cho nó dễ hiểu lắm. Lửa cháy lân tràn, lửa là khổ, tức là khổ chỗ nào nó cũng khổ hết, lợi sử độn sử thì mình dính vào nó là mình khổ, tức là mình sẽ có sự không vừa ý. Các khổ thứ lớp liên tục không dứt, độc xà ngoan phúc, các quỷ dạ xoa, quỷ cưu bần trà, dã can trùng chó, tất cả những cái này hôm trước mình nói rồi, quý vị về quý vị xem lại thôi. Điêu thú si hiêu, các loài trăm chân, tức là có loài chim á, tượng trưng cho cái mạng. Đói khát dày vò thật đáng ghê sợ, chỗ nạn khổ này lại còn lửa lớn, các con không biết, tuy nghe cha dạy nhưng vẫn ham vui chơi đùa mải miết. Tức là tại vì tụi nó thấy vậy thì cũng giống như mình vậy phải không? Nhưng mình nói thôi bây giờ, mình đi làm bây giờ kinh tế nó khó khăn vậy. Thôi mình lại mình cầu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cho con được nhiều khách đi, bữa nay đừng có ế quá hay gì đó, để ra vái Phật Bà Quan Âm. Phật Bà Quan Âm, Phật bằng Phật cho con nhiều khách, cứ mỗi khách con mua cho Phật một cái cam, nếu mà 10 khách thì được 10 cái cam, vỏ cam ví dụ vậy đó, thì mình vái. Nếu mà Phật cho con tháng này mà được mấy ngàn đô gì đó thì con sẽ cúng chùa bao nhiêu tiền cái gì đó, thì tự mình biết vậy thôi, tự mình vái vậy thôi. Tức là cái đó mình nói nhưng vẫn ham vui chưa đủ mãi biết, tức là mình chỉ vái vậy thôi, tại vì mình sơ đẳng, mình không hiểu những chuyện đó, mình giống như là người ta cho mình cái gì thì mình đi xin cái đó vậy thôi. Thành ra Đức Phật phải hiện trở lại vào để mà nhắc nhở cho nó, bây giờ con cầu, bây giờ cho con nhiều, con có chịu không? Bây giờ cho con 10 khách, 20 khách, bây giờ cho con nhiều tiền, con làm gì? Con đi con kiếm cái nhà bự nữa gì? Con mua nữa gì? Con mua nữa một cái xong nó úp cho một con một cái rồi con má ơi thầy chạy nữa, phải không? Thành ra Phật nói như vậy, Phật nói mày thấy khổ đó kìa con, mà bây giờ đâu có sáng mắt đâu quý vị, thì cũng như vẫn như vậy. Thành ra vẫn nói, các con không biết tuy nghe cha dạy nhưng vẫn ham vui chơi đùa mãi biết. Bây giờ trưởng giả suy nghĩ như vậy, các con như thế ta thêm sầu não, trong nhà lửa này có gì vui đâu mà sao các con ham mê vui chơi, không nghe lời ta sẽ bị lửa đốt, lửa là cái khổ. Vì rõ rệt như vậy, tức là cái thế giới này hoặc là cái nhà lửa này, tức là cái tam giới này. Thôi bây giờ mình nói tam giới tức là mình chết rồi mình trở lại, mình nói nhiều cái xa vời mình không tin, nhưng mà bây giờ mình nói chỉ một cuộc đời mình này của mình thôi, một cái cuộc đời này của mình thôi, từ nhỏ đến lớn đi. Bây giờ ai không biết là lúc mà mình sanh ra là mình không có gì hết, mà lúc mà mình chết đi, tôi nói xin lỗi quý vị, một cách mình cũng nắm theo được, ai cũng biết như vậy, nhưng mà mình có bỏ không? Xin lỗi quý vị, còn lâu á, thấy không? Thì hôm trước đó, thầy tất nhiên vậy, thầy nói rồi rõ rệt nữa, chết nằm ở đó mà còn cầm cái sâu chìa khóa thì nhất định không thả, mà nó chết tới nơi rồi nói thôi bây giờ cầm sâu chìa khóa chỉ cho người ta két sắt ở đâu hay gì đấy, không nhất định không, thẻ cà gì cà không được, đứng lên lâu nổi nữa mà cà mà cũng giữ, không biết để làm cái gì. Quý vị thấy rõ rệt không? Thành ra mình lúc đó là mình không hiểu. Thành ra các con ham mê không nghe lời ta sẽ bị lửa đốt, sẽ bị khổ nữa. Thì mình thấy có tiền thì mình xài, mà mình nhớ biết là cái này nó chỉ là cái phương tiện thôi. Tức là trong cái thời gian này của mình là mình để mình tạo phước hay là tu tuệ tiếp. Mình tu hành chỉ có hai cái, phúc và tuệ. Tu phúc ấy, tức là mình làm giúp đỡ cho người ta, giúp cho thiên hạ. Mình không cần phải bỏ tiền ra quý vị. Giống như quý vị vậy. Nếu bây giờ quý vị tự dưng phát tâm ăn chay đi, thì quý vị cứu giúp được biết bao nhiêu chúng sinh không bị giết, cái đó là cái phúc lớn dữ lắm. Đã thành ra quý vị sẽ được trường thọ. Tu huệ tức là mình phải học. Quý vị ngồi đây quý vị chịu khó học như vậy, trong khi người khác người ta không học thì người ta sẽ không có tuệ. Quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi phải không? Tu phúc tu tuệ thì cái kết quả của nó xưa nó khác nhau. mình chỉ tu phúc không á, tức là mình chỉ tới chùa cúng tiền xong vái cho lẹ chạy về rồi mà ngồi đợi khách á, thì xin lỗi quý vị, về sau kiếp sau nói cái gì quý vị nhớ không? Con voi chúa mà đeo chuỗi anh lạc, tức là tái sanh trở lại thành cho con voi. Người người ta đeo tràng hoa, đeo gì người ta dẫn đi ngoài đường thôi, mấy người người ta bái, người ta lấy con voi vậy thôi. Tu phúc là chỉ có thế thôi. Còn tu huệ á, không á, không tu phúc á, thì thành ra ông La Hán ôm mình bắt đi xin ăn, đi xin nhiều khi cũng không được nữa, là vì mình không tạo phúc cho người ta, không tạo phúc thì không được. Thành ra mình phải tu phúc, tu huệ chung với nhau. Tu phúc á, tức là mình làm lợi cho chúng sinh, hoặc là mình làm bất cứ điều gì lợi, lợi cho người khác là gọi tu phúc. Quý vị phải nhớ điều đó, chứ phải là mình cầm mình tiền mình bỏ tí mình quăng ra, cái đó gọi là tu phúc. Xin lỗi quý vị, đang cho ăn mày thôi chứ cái gì đâu, không phải phúc đâu. Tu phúc á, tức là mình giúp đỡ cho chúng sinh bất cứ một phương diện nào, thế mà làm một chúng sinh bớt khổ là mình tốt. Thì dễ dàng nhất là quý vị ăn chay chẳng hạn, thế mà quý vị ăn chay một cái là chuyện bảo đảm là quý vị ít nhất cũng còn có con cá, con tép cái gì nó đỡ chết này, thì nó đỡ. Còn tu huệ là chỉ khóa học, ngồi rảnh rỗi một cái thì mình coi tivi, coi gì cũng được. Thì mình coi tivi thì bây giờ có phim cả, ở phim này ông Đạt Lai Lạt Ma, ông ấy nói chuyện mấy ông Rinpoche này, ông tái sinh chẳng hạn, phim mới đó quý vị, Unmistakable Child chẳng hạn, là những chuyện đó mình chưa biết, thì bây giờ mình chỉ khó mình tìm học cái đó, cái đó nó phát sinh cái tuệ quán, tuệ của mình, rồi mình mới nhìn thấy như vậy, à, tái sanh nó là thế nào, rồi khi là mình đi những cái thủ tục của họ như làm sao, rồi mình học thêm, rồi mình vỡ thêm được nhiều chuyện lắm quý vị. Thì ra mình nên tu phúc tu tuệ. Mà đây như vậy, có gì vui đâu mà sao các con ham mê vui chơi không nghe lời ta sẽ bị lửa đốt, lửa là cái khổ. Vì không nghe Đức Phật thì sẽ bị khổ đốt. Thì giống như mình mới nói đó, bây giờ quý vị đi vái Đức Phật, vái Phật, Phật cho nhiều khách, nhiều tiền, thì mình có nhiều tiền rồi, nhưng mình không biết dùng cái đó để làm, mà mình nghe người ta tầm bệnh, rồi nghe đứa nào nó xúi, nó thấy quý vị có tiền thì nó phải dụ chứ. Ở đời nó vậy thôi. Mà nó dụ ra xong cái thì trời công lao mình bao nhiêu năm nay để dành, để dụ mất tiêu hết. Thì quý vị cần suy nghĩ là chuyện đó. Ông lại suy nghĩ tìm ra cái khác, tức là bây giờ Đức Phật phải suy nghĩ. Thôi bây giờ làm sao rồi, bây giờ nó ham quá. Vì tiền bạc không ai cũng ham phải không? Thì bây giờ tụi nó ham quá, bây giờ làm sao? Ngày mới phương tiện, bây giờ cái khác. Bảo với các con, cha có rất nhiều đồ chơi quý báu. Bây giờ tức là cái tam chuyển, chuyển chuyển, thủy chuyển, chứng chuyển nhé. Bảo với các con, cha có rất nhiều đồ chơi quý báu. Nghe nói vậy thì nó khoái phải không? Bởi vì nó ham tiền mà, ham của xe báu tốt đẹp, xe dê, xe lai, xe trông to lớn đang ở ngoài cửa kìa. Đấy, cái này là thị chuyển. Thì các con ra mau, cha sắm xe này để cho các con tùy xeo, theo sở thích, dùng để dạo chơi. Tức là bây giờ tụi bay chạy ra ngoài này cho có cái xe liền, sướng không? Chạy liền chứ, cái gì phải không quý vị? Giống như bây giờ ai mà nói, biết quý vị nói, bữa hôm nay nó sổ con 8537, à, mua 8537 đi. Cái chiều chạy, ngồi chạy ra mua liền gì. Các con nghe nói những xe như thế liền cùng tranh giành đua nhau chạy ra thoát khỏi khổ nạn. Thì Đức Phật là dùng kế, dùng cái phương tiện. Cái này thì cái ẩn dụ này quý vị biết rồi, tức là cái ẩn dụ này là tứ diệu đế. Tức là Đức Phật dạy cho các ông người tu thoát khỏi cái khổ. Đức Phật nói khổ là gì? Khổ thì tám cái khổ: sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bất đắc, ung ấm xí thệ. Tám cái khổ như vậy. Khổ như vậy á, thì tập là nguyên do của khổ. Khổ là tại vì mình cứ gom góp nó vào thì mình khổ. Đó là nguyên do của khổ. Diệt tức là khi nào mà mình chứng đắc được, tức là mình diệt được cái khổ rồi thì mình sẽ được cái gì. Và đạo tức là con đường mà để đi đến cái dứt khổ. Bằng cách nào? Thì bằng cách 37 phẩm thiện đạo. Quý vị nhớ rồi: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Tất cả những cái đó, dùng những phương pháp đó để đi tới. Thì hầu hết quý vị thấy là những người mà Nam Tông hoặc những người mà sơ cơ, họ tụng, họ theo là theo tứ niệm xứ thôi, cái đầu tiên hết. Cái tứ niệm xứ thì bây giờ họ gọi là Vipassana, tức là thiền minh sát chẳng hạn. Họ tu tập theo cái đó thôi. Mà nếu mà họ tu tập đàng hoàng thì họ cũng bất khổ vậy. Thì quý vị, bốn cái đó là cái gì? Thân, thọ, tâm, pháp rồi không? Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Mình quán bốn cái đó là được rồi. Nhưng mà cái đó là quán theo đại thừa mình. Quý vị nhớ, cái người mà nguyên thủy, tiểu thừa đó, người ta quán khó hơn. Tức là người ta quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Cái đó khó hơn, phải nên đi theo những cái khóa thiền minh sát của các thiền sư đó họ dạy. Mà cái đó nó rắc rối lắm. Quý vị theo đại thừa từ hồi nào đến giờ rồi thì quý vị nên theo đại thừa. Tức là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Quán cái đó rất dễ, dễ dàng. Nhưng mà khi mà mình vỡ ra cái đó thì mình sợ lắm. Bởi vì nếu mà thấy như vậy thì mình thấy cuộc đời nó không đáng sống rồi, nó không có gì vui mà sống. Thân mình là bất tịnh thì biết rồi, hai ba ngày không tắm coi biết ngày gì. Rồi tôi mới thấy mấy cái thầy chết đó, mấy cái thầy ma thú bung. Rồi thọ thì khổ, là thọ là nhận vào càng nhiều thì càng khổ. Thì cái chuyện nó rõ rệt như vậy. Mình tưởng đâu là người ta ủng hộ hoan hô mình, giống như mình thấy cái ông tổng thống của nước nào đó, quý vị nhớ không? Cái này 2 năm đó, người ta bầu ông lên, thì trời người ta bu lên, người ta bầu, nghĩa là thiếu biểu hoan hô, lạy ông á. 2 năm về sau cái thôi, bây giờ không ai thèm bầu, ai mà dính với ông cái cũng như là chú quẩy vậy. Nó đổi một cái một như vậy, cuộc đời nó như vậy thôi. Thành ra mình phải thấy, Đức Phật dạy cho mình như vậy. Thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, tâm vô thường thì quý vị biết rồi. Một người bạn một người gì là 2-3 năm hoặc là mới gặp hôm qua gặp hôm nay thì thấy người ta khác, người ta đổi. Tại sao hôm trước ông nói tôi như vậy mà bây giờ ông lại vậy? Tâm ra vô thường chứ sao được. Hôm trước ông mới lấy vợ lấy chồng cũng vậy, trời ơi sống chết mà. Thấy lúc sau thì thấy ly dị, thấy giờ tùng lung chân. Cho quý vị thấy những chuyện như vậy, cái tâm vô thường và pháp vô ngã. Pháp vô ngã tức là tất cả mọi sự, pháp tức là mọi sự, mọi vật trên thế giới này đều không có cái bản chất của nó. Vô ngã, ngã tức là cái bản chất của nó, tức là nó tự không phải tự nó mà có, mà nó nương vào tất cả những khác mà nó có thành. Thì giống như mình nói một vật chất là nó gồm những cái nguyên tử nó tạo thành, thế mà nó những nguyên tử nó rời ra thì nó mất chẳng hạn. Thì trong đạo Phật thì nói là tứ đại. Giờ quý vị thấy trường giả thấy con ra khỏi nhà lựa những xe như thế thì cũng tranh giành vui nhau chạy ra, thấy thì mình chỉ chạy ra, tức là Đức Phật dùng cái phương tiện để miễn sao cho họ thoát khổ thôi. Thoát được cái khổ rồi như vậy thì ra khỏi nhà lửa ở ngã tư đường ngồi tòa sư tử. À, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi phải không? Tại sao đi ra khỏi mà phải ở ngã tư đường, không đi ra ngoài khỏi cửa thôi. Còn Đức Phật nói rõ, mà cái ẩn dụ hay lắm quý vị thấy không? Ở ngã tư, chứ không phải chỗ nào. Ngã tư tức là mình đi tới cũng được, đi lui cũng được, đi phải cũng được, đi trái cũng được. Chứ không phải là chỉ một con đường thì mình đi lên đi xuống một đi một chiều vậy thôi, hoặc hai chiều là cùng. Còn ngã tư là mình muốn đi hướng nào mình đi, tức là tự tại. Tức là khi mà ra khỏi được cái nhà lửa khổ rồi ấy, thì là được tự tại. Mình muốn đi đâu thì đi. Ngồi tòa sư tử ông vui mừng nói: cha rất sung sướng, các con của ta sinh dưỡng rất khó. Trong bản của ngài Kumala Thập thì nói đẻ nuôi rất khó, đẻ nuôi rất khó. Nhỏ dại không biết vào nhà nguy hiểm, rất nhiều trùng độc lị mị đáng sợ. Cái này mình học rồi ha, trùng độc rồi ha, lị mị tức là loại ma, loại quỷ ở trong nhà. Quý vị nhớ, lị mị là trong nhà mình, còn vọng lượng là ngoài, ngoài núi, ngoài rừng thì vọng lượng là mình phải vái. Lị mị thì nhiều khi thấy nó ở trong nhà, nó ở chúng mình. Thành ra quý vị thấy lị mị hoặc ngay cả vọng lượng nữa mà nó nhập vào những cây này. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình bình thường mình không cần, mình phá hoại. Phá hoại tức là đừng có phá hủy những cây cối gì đó. Những cái cây cối núi non hay gì đó mình không cần phá, đừng có phá. Không cần chặt, đừng có chặt. Và quý vị thấy như ở bên Mỹ này họ hay lắm. Những cái cây mà đường kính mà trên mấy inch thì quý vị mà muốn chặt đó là quý vị phải xin phép. Thì nhà nước cũng không cho chặt, tự động như vậy. Hay bởi vì thường thường những cái cây lớn như vậy là thọ thần nó sẽ ở lại. Tức là bây giờ mình nói là quỷ hay ma gì đó, nhưng mà thật ra nó là thọ thần. Ngay thì như mình đi nữa đi. Mình mà mai mốt chết mà mình không có chỗ nào gá vào, vất vưởng một hồi, nhất là không có người cúng kiến này, nó vậy đó. Mà mai mốt mình sẽ đi kiếm chỗ nào mình gá vào. Mình gá vào rồi nói, ôi chỗ đó linh quá, chỗ đó có ma, chỗ đó có gì đó. Thật ra là những cái đó nó nhập vào thôi. Mà khi mà mình phá hủy cái chỗ ở của người ta đó, thì người ta sẽ nổi giận, người ta phá mình. Thành ra nếu mà không cần nữa thì mình đừng có chặt, đừng có phá, đừng có đập. Lị mị đáng sợ, lửa cháy hừng hực, bốn phía bốc lên lửa cháy hừng hực, tức là những cái khổ nó phát ra đủ thứ ấy, đủ thứ khổ ấy. Mà các con ta ham vui chơi đùa, ta đã cứu chúng khiến được thoát nạn, vì thế con ơi ta rất vui mừng. Quý vị thấy rõ, bởi vì nếu mình thấy cái ẩn dụ ấy, tại sao mà cái nhà lửa thì cháy phùng phừng như vậy mà mấy con cứ ham chơi mà ham vui à? Đúng là thì mình thấy lửa thì mình phải chạy chứ không, nó cứ vui, bởi vì nó không hiểu. Lửa tức là tượng trưng cho cái khổ, mà chúng nó thấy cái khổ đó thì chúng nó không hiểu cái đó là khổ, chúng nó vẫn vui chơi như thường. Vui ở trong cái khổ, vui trong cái khổ. Chứ quý vị thấy giống như cái tin gì mới vậy, có cái tàu gì đó, cái tàu du thuyền gì đó, Carnival Cruise Ship đó, đi ra thì bị kẹt, bị cháy tùm lum hết, không có đồ ăn gì á. Thì cái ông mà thuyền trưởng nó nói, thôi bây giờ cho tụi bay booze free, tức là bao nhiêu rượu laser trên đó, nó cho tụi bay uống thả dàn chiếc baga. Tức là mấy ông nhào xuống dưới, mấy ông xịn quay collab hết trên, trong cái khổ. Đóng bức mà không có đèn, không có gì hết, mà ai cũng vui vẻ hết trơn. Quý vị thấy rõ không? Thì người ta khổ chứ. Mình đã đi đóng tiền đi cruise, bây giờ đi không được. Mất cái dịp rồi. Mà bây giờ rượu nó vô một cái thì thôi tha hồ. Bây giờ lúc đó là mình xỉn rồi. À, quý vị thấy rõ. Thì ra bốn lửa cháy hừng hực bốn phía bực lên. Mà các con ta ham vui chơi đùa. rõ rệt ha. Nếu quý vị thấy mấy ông xuống mặt mày vui vẻ lắm, là phỏng vấn ra, ô sướng lắm, tao tha hồ uống đủ thứ, mà cái chuyện khổ thì không nhớ. Ta đã cứu chúng khiến được thoát nạn, vì thế con ơi ta rất vui mừng khi ấy các con biết cha an tâm đều đến chỗ cha cùng thưa với cha. Xin cho chúng con ba loại xe báu như cha đã hứa, các con ra mau sẽ cho ba xe, tức là ông già ông hứa, tụi bay ra đây cho tụi bay ba cái loại xe dê, xe trâu, xe hươu rồi đó. Tùy các con muốn, bây giờ đúng lúc xin cho chúng con. Trường giả giàu có, trường giả tức là ông Phật, giàu có tức là có nhiều đức, đức tài đức á, kho báu rất nhiều, tiếng Hoa là khố tạng trùng đa, tức là kho báu rất nhiều, tượng trưng ám chỉ cho cái lục độ vạn hạnh của ngài. Vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, quý vị thấy ở đây lấy các vật báu làm các xe lớn, đọc không ấy thì mình không thấy, nhưng mà vàng bạc lưu ly sa cừ mã não là tượng trưng, cái này ẩn dụ hay lắm. Vàng bạc lưu ly sa cừ mã não tức là bốn thứ phải không, vàng bạc là một, lưu ly là hai, sa cừ là ba, mã não là bốn, tượng trưng cho bốn cái trí. Bốn cái trí thì cái mã não ấy, là cái mà nó không có cái quý nhất. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không, mã não thì ngày xưa nó quý dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì người ta xem không có trọng. Nếu mà quý vị nói bây giờ tôi có cái vòng mã não tôi đem đi bán ấy, thì ít tiền lắm, sâu chuỗi mã não vậy đó. Nhưng mà sâu chuỗi bằng vàng bằng bạc ấy, thì nó mắc hơn. Bằng lưu ly tức là lapis lazuli thật nó mắc hơn nữa. Sa cừ, nếu mà sa cừ mà thứ thật mà hột to ấy, tức là hột chai lắm, mà ngày xưa thì nó đắt dữ lắm, bây giờ người ta nuôi thì nó vẫn còn đắt nhưng mà không đắt bằng. Những cái này tượng trưng cho bốn cái trí. Mã não ấy là tượng trưng cho cái thành sở tác trí. Thành sở tác trí tức là năm cái thức đầu á, mắt tai mũi lưỡi thân. Khi mà mình tu rồi á thì nó biến thành thành sở tác trí. Nếu mà mình không tu á thì năm cái thức này nó là năm cái thức thôi, mắt là mắt, tai là tai, thế thôi. Nhưng mà khi mà mình tu rồi á thì cái này nó biến thành trí, nó không phải là thức nữa, gọi là thành sở tác trí, tức là cái mã não tượng trưng đó. Rồi tới sa cừ tức là cái ý thức mà khi mà tu á thì mình thành ra bình đẳng tánh trí. Quý vị nhớ trước mình nói bình đẳng tánh trí tức là cái ý thức, khi mình chưa tu thì nó là thức, nhưng mà khi mình tu thì nó biến thành trí, và khi nó chuyển thành trí rồi thì nó gọi là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí tức là cái ý thức của mình á, lúc mình thấy rất là bình đẳng với người ta, không có hơn không có kém, là như vậy. Rồi cái lưu ly này á, thì là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí bởi vì nó là cái ngã thức nó thành ra. Bây giờ quý vị hiểu rồi tại sao mình nói là đất bằng lưu ly phải không? Cõi Phật là đất bằng lưu ly. Nói trời ơi, đất bằng lưu ly thì sao mà đi được? Mà chân lưu như vậy. Thành ra nhiều khi người ta không hiểu, mới không hiểu cái ẩn dụ của nó. Bởi vì nó có quy ước hết, quý vị thấy không? Ở trong kinh Đại Thừa của mình á, khi mình nói ví dụ như trí tuệ, tức là mình nói tới màu xanh. Đúng không? Quý vị thấy không? Tức là màu xanh tức là tượng trưng cho trí tuệ. Đó, màu vàng tượng trưng cho thiền định nhỉ? Những cái đó là mình không thể nào mình ngồi mình chế tầm bậy tầm bạ ra được. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh, Phật tính á, thì mới tượng trưng như vậy. Thành ra cái màu xanh á, lưu ly này á, là cái diệu quan sát trí, tức là cái ngã thức nó biến thành. Khi mà mình chưa tu á, thì mình có cái ngã thức. Ngã thức tức là cái mà khi mà nó là 6 cái thức đầu á, 5 cái thức thường với lại cái ý thức á, nó interact với nhau, tức là nó đụng với nhau, vô với nhau, thì nó mới phát sinh cho cái ngã thức. Cái ngã thức ấy, nó sẽ nghĩ là nó cái, tức là cái thức thứ bảy này, đúng là cái thức thứ bảy này ấy, ở trong nguyên thủy Phật giáo không có, nhưng mà khi nó đụng vào trong cái tàng thức ấy, nó mới phát ra cái ngã thức. Thành ra đúng ra mình phải nói đến cái tàng thức trước. Cái tàng thức là một cái khái niệm ở trong Đại Thừa mới có thôi, trong Đại Thừa Phật giáo mình mới có tàng thức ấy, cái tàng thức tức là một cái thức chung cho tất cả những chúng sinh, tất cả trên toàn bộ thế giới hết. Tức là tất cả trên thế giới á, hợp chung thành cái tàng thức. Tàng tức là kho, cái kho chứa. Nhưng mà khi mình nói cái kho á, thì mình nghĩ là có vách tường, có ấy không phải. Tàng tức là một cái chỗ chứa thôi, chỗ mà mình để á. Giống như quý vị nhớ mình nói hôm trước Himalaya phải không? Mình gọi là Hy Mã Lạp Sơn gì. Mà thật ra cái chữ Himalaya là cái tên chính phạm của người ta, của người Ấn Độ á. Người ta gọi cái núi đó là Himalaya. Him là tuyết, Alaya tức là Alaya, tức là cái tàng thức, tức là cái tàng, tức là cái kho, cái chỗ chứa. Himalaya tức là cái chỗ chứa tuyết, có vậy thôi, tức là núi tuyết, bây giờ mình gọi là tuyết sơn nhỉ. Thì cái lưu ly này á, là cái ngã thức nó biến thành. Khi mà ngã thức á, nó tu rồi á, thì nó biến thành diệu quan sát trí là như vậy. Nó thành diệu quan sát trí bởi vì nó, lúc nó bình đẳng, nó mất cái ngã đi. Ngã mà khi mà tu thì nó mất cái ngã, nó bình đẳng hết, trơn lưu à, không có chỗ cao, không có chỗ thấp. Thì cho quý vị thấy tại sao nói là đất bằng lưu ly. Lưu ly là màu xanh tượng trưng cho trí tuệ nó. Bây giờ quý vị thấy rõ rệt như vậy. Cái này là cái ngã thức nó biến thành. Tức là ở trong cái cõi Phật đó đó, ví dụ như nói Phật đó mà đất bằng lưu ly á, tức là không còn ngã, hoàn toàn vô ngã. Vì nó bằng nhau hết trơn rồi, nó không còn. Bởi vì ngã tức là nó phải nổi lên đi. Bây giờ tôi thấy có ông mập, ông ốm, ông già, ông trẻ, ông gì thì nó phải khác nhau. Còn bây giờ vô mà nhìn thấy giống như là mấy cái mannequin không giống hệt nhau á, thì đâu có phân biệt được nữa. Bằng giống hệt nhau thì thôi. Thành diệu quan sát trí là cái ngã thức. Và cuối cùng là vàng bạc ấy, là cái tàng thức nó biến thành gọi là đại biên cảnh trí. Vàng bạc là cái mình quý nhất, thành đại biên cảnh trí. Tức là cái này bốn cái trí nó trở thành. Quý vị thấy những cái ẩn dụ không hay. Người ta nói chỉ sơ sơ về có mấy cái thôi. Mà tại sao người ta ngày xưa đó thì người ta nói, tại sao tự dưng lại nói cái này? Có bạc rất nhiều, sao mà ông Phật ông gọi dạy người ta tu mà tối ngày cứ nói chuyện vàng bạc lưu ly mà. Vàng bạc thì sao ông ham tiền, ham bạc cũng dữ vậy? Không phải, quý vị thấy không? Không hiểu, mình không hiểu cái đó. Thì bây giờ mình thấy các tổ mới dạy ra cho mình này, cái này ý nghĩa của nó như vậy. Quý vị thấy không? Mà trong kinh này nói vậy, trong kinh kia cũng nói vậy. Giống như hôm trước mình nói cái vụ mà kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật với kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hai cái kinh mà còn bản chữ Phạn. Ở bên Ấn Độ vẫn còn cái bản chữ Phạn, nguyên bản ở bên chữ Phạn, bên Ấn Độ. Thành ra người ta nói gì nói chứ không thể nói giả được. Nhất là bản kinh Duy Ma Cật. Thành ra quý vị thấy mình đọc kinh Duy Ma Cật rồi, mình đọc cái kinh Pháp Hoa rồi, lúc mình vỡ ra chẳng hạn những chuyện mà như là các ngài Bồ Tát nó xuống rồi gặp ngài Thanh Văn rồi hoàn giải hoa, rồi tại sao mà Long Nữ thành Phật 8 tuổi lên như vậy, rồi ông Xá Lợi Phất, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi ha. Thành ra hễ mà mình học tất cả những kinh điển đại thừa mà mình học kinh này rồi học kinh kia đó thì mình vỡ ra rất là nhiều chuyện, mình thấy nó cũng là những chuyện đó thôi, chứ không Đức Phật không có nói gì khác ở ngoài đó. Lấy các vật báu tức là 37 phẩm trợ đạo này làm các xe lớn tức là xe lớn tức là đại thừa, trang trí đẹp đẽ tức là trang nghiêm lục độ vạn hạnh, lan can bao quanh, lan can tức là cái balustra, tức là cái bây giờ mình ít thấy cái lan can, nhưng mà ví dụ như quý vị có nhà lầu á thì quý vị thấy có những cái hàng hiên, ngoài hàng hiên thì nó có một cái hàng rào ở trên nó gọi là lan can. Lan can này thì trước mình học rồi, cái này tức là cái tổng trì tức là đà la ni, mình gọi đà la ni tức là tổng vô lượng pháp, chỉ vô lượng nghĩa. Quý vị nhớ tổng trì tức là đồng mà giữ gìn cho bốn phía treo linh tức là cái chuông nhỏ treo lên, thì cái này là tượng trưng cho tứ vô ngại là từ vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và lạc thuyết vô ngại, chúng mình học rồi. Dây vàng đan sen tức là những cái treo linh xong lại có những sợi dây bằng vàng tua xuống như vậy. Cái này là tượng trưng cho bốn hằng tứ hoàng thể nguyện chung quanh hết bốn phía cái xe, thì nhân gọi là tứ hoàng thể nguyện. Tứ hoàng thể nguyện là của Bồ Tát mà quý vị từng gần quý vị tụng nữa. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, nó phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng thượng thể nguyện thành, là bốn cái hoàng thể nguyện. Châu báu kết lưới răng phủ phía trên, răng phủ ở phía trên tức là trên cái mái đó, che phủ hết nữa. Cái này tượng trưng cho cái sự từ bi, cho cái lòng từ bi. Bởi vì nếu mà quý vị mà muốn độ chúng sinh mà không có lòng từ bi không thể nào làm được. Phải có từ và bi, từ là thương, bi là xót. Khi mình không có biết thương xót chúng sinh thì mình không thể nào mà làm được chuyện đó. Bởi vì mình, nếu mà mình làm cho mình thì mình làm thì mình sẽ bể liền, sẽ người ta không hưởng ứng, hoặc bắt đầu có người nào người ta chỉ trích mình là mình bực bội rồi đó, hết làm phải không. Còn trong khi nếu mà mình có cái lòng từ bi thương xót chúng sinh mà bao phủ hết lên trên như vậy thì mình mới làm được cái chuyện đó. Rồi hoa vàng chuỗi ngọc rủ xuống khắp nơi, hoa vàng chuỗi ngọc tượng trưng cho tứ nhiếp pháp, cho tứ nhiếp pháp của mình, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái này hôm trước mình học lâu rồi, quý vị nhớ bốn nhiếp pháp, tứ nhiếp pháp tức là bốn cái phương pháp mà để thâu nhiếp chúng sinh ạ. Mình nói không phải là mình để dụ, đi dụ dỗ người ta không phải, nhưng mà mình muốn cho người ta thấy lại mình. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Bố thí không phải là mình chỉ đem cho không, mà chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rõ rệt gì phải không, ví dụ bây giờ người ta nghèo quá, người ta đói quá, bây giờ mình lại chỗ kích súc mình mở ra chẳng hạn, là bữa nay là ăn free nè, quý vị lại đây thì những người homeless hoặc những người gì người ta lại người ta ăn, thì cái đó nó gọi là bố thí vậy thôi. Bố thí rồi anh ngữ tức là mình lại thì mình đừng có nói nè có thể chưa, vô đây ngồi gì không nên nữa, cụ làm sao, bác làm sao, hỏi thăm đàng hoàng, cái đó là anh ngữ. Rồi lợi hành tức là đi làm việc mà có lợi cho người ta, và đồng sự tức là làm chung với người ta. Giống như ở trên cái thí dụ, trong cái phần thí dụ này quý vị nhớ cái ông trưởng già đó, ông cũng cầm cái kia ông đi xúc đất với lại đứa con chẳng hạn, thì phải đồng sự với nó. Dù xuống khắp nơi màu sắc rực rỡ bao bọc quanh xe, tơ lụa mềm mại dùng làm nệm chiếu, thì hôm trước quý vị nhớ rồi, tức là cái này tượng trưng cho cái thiền định, tức là dùng nệm mềm mại ở trong đó lót ngồi, của tức là tượng trưng cho cái thiền định vững chắc, vải quý hảo hạng trị giá ngàn ức, bóng láng trắng sạch tức là tượng trưng cho cái thanh tịnh, không có bị dơ giấy, tức là cái giới. Cái này là tu giới định tuệ thôi chứ không có gì hết. Cái thiền định đó rồi cái tuệ, tức là cái nệm chiếu đó, dùng làm nệm chiếu vải quý hảo hạng. Rồi bây giờ cái bóng láng trắng sạch là cái giới thanh tịnh, để trải trên nệm có châu trắng lớn mập khỏe sức mạnh. Châu trắng lớn tức là tượng trưng cho cái trí tuệ vô lậu và thanh tịnh. Vì con trâu mà trắng nữa chứ không phải trâu thường. Trắng tức là tượng trưng cho thanh tịnh. Quý vị nhớ cái quy ước mình nói rồi ha. Nó thành ra cái này tức là giới định tuệ. Tam bộ lộ học á. Mập khỏe sức mạnh thân hình đẹp đẽ kéo xe báu ấy. Xe báu ấy tức là xe đại thừa, tức là pháp đại thừa này. Rất đông tôi tớ đi theo hầu hạ. Tôi tớ này tức là những người ngoại đạo, những người nhị thừa là đi theo để ủng hộ như vậy. Hoặc là bởi vì người ta không biết nhưng mà người ta sẽ thắc mắc, người ta sẽ tìm. Bởi vì đúng ra quý vị thấy ngoại đạo hay nhị thừa cũng vậy, là họ cũng đều đi tu hết à. Họ tu mà họ tu theo kiểu khác, họ đi sai đường, họ thấy cái đường này họ đi theo, vậy thôi. Đem xe đẹp này cho đều các con, khi ấy các con vui mừng hớn hở, ngồi trên xe báu dạo chơi khắp nơi, nô đùa vui vẻ, tự do thoải mái. Này Xá Lợi Phất, ta cũng như thế, bậc thánh tôn quý, cha lành trong đời tất cả chúng sinh đều là con ta, say mê thế là không có trí tuệ, tức là những sự vui của thế gian, không có trí tuệ. Ba cõi bất an giống như nhà lửa, nạn khổ dưới đầy thật đáng ghê sợ. Tức là bốn cái câu này quý vị thuộc lòng như, tức là tam giới vô an du như hòa trạch, chúng khổ sung mãn thẩm khả bố quý, tức là câu của kinh Pháp Hoa. Thường có sinh già bệnh chết sầu lo, các lửa như thế cháy luôn không tắt, tức là các khổ. Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi, Như Lai tức là Đức Phật đã xuất thế rồi. Thông thả vắng lặng ở yên trong rừng, trong ba cõi này đều của ta cả, chúng sinh trong đó cũng là con ta, ở trong cõi này rất nhiều hoạn nạn. Tức là Đức Phật nói trong này, dù là cái người theo Đức Phật hay là không theo cái Đức Phật, chống đối Đức Phật, ngoại đạo hay gì nó giết Phật nữa, thì cũng đều là con của Đức Phật hết. Ta không thể nào không giúp chúng nó được, vì chúng nó theo đường con đường khổ mà chúng nó không biết. Chỉ có mình ta mới cứu được họ, tuy có dạy bảo vẫn không tin nhận. Rõ rệt hả quý vị thấy, đối với dục nhiễm tham đắm sâu dày, dùng phương tiện này để nói ba thừa, khiến các chúng sinh biết khổ ba cõi, tức là khổ của tam giới, giảng dạy chỉ bày đạo xuất thế gian. Các người con ấy nếu tâm chắc chắn đầy đủ ba minh, tức là tam minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu vận minh. Minh tức là cái trí tuệ vidya. Quý vị nhớ hôm trước mình học ở trên rồi, tam minh lục thông á. Và sáu thần thông. Sáu thần thông là lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thần thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Này quý vị cũng biết rồi, mình học nhiều lần rồi. Tức là Đức Phật thì mới có thế, sáu thần thông này, tức là lục thông. Thường thường mình tu á, mình có thể đạt được ngũ thông. Tức là cái lậu tận thông ấy mình cũng biết, mình cũng có. Thần túc thông á, tức là những cái mà mình hiểu được. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông thì mình dễ. Thiên nhãn thiên nhĩ nếu mà quý vị có thiền định thấy được. Ví dụ mình nói thiên nhãn tức là bây giờ mình nhìn ra tút lút xa kia mình thấy. Bây giờ mình ngồi không thấy đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị định cái tâm ý của lại quý vị lại quý vị thấy nó được. Cái chuyện này dễ lắm. Bây giờ mình nói như, nếu mà quý vị không tu từng tu thôi chịu không có tin được. Nhưng mà quý vị tu rồi quý vị thấy rồi à. Cách gì mà không thấy rồi hết. Thành ra quý vị thấy thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thông thì dễ. Tha tâm thông thì nó giống như psychology thôi. Tức là tâm lý học. Tức là ví dụ cái chuyện này nó đưa cái chuyện kia tôi thì mình đi đốc tức là mình đoán là như vậy thì nó đúng. Tha tâm thông thì biết, tha tâm thông dễ biết lắm. Nhưng những cái người mà ngoài ấy, nó học những cái trò mà nó làm để nó dụ dỗ người ta được nó dễ. Tha tâm thông, túc mạng thông á, túc mạng thông, túc là đầy đủ, mạng là cái cuộc đời của mình. Túc mạng thông là mình biết khi mà mình mất rồi thì nó làm sao cái gì đó. Thì những chuyện đó, nếu mà quý vị tu ấy, thì biết. Tức là những cái này phải có tu mới biết. Không tu, kẻ mà không tu là không biết cái gì hết trơn. Thiền thần túc thông ấy, tức là mình nói giống như thần thông vậy thôi. Thần thông thì quý vị nói ví dụ ở trời sao cũng hay quá, ông đoán được cái này ông biết nữa, sao ông dòm được. Sự thật nó dễ oa gì đâu quý vị. Khi mà quý vị mà tu rồi, quý vị định tâm quý vị thấy được tất cả ý nghĩa của người ta, quý vị hiểu được tất cả ý nghĩa của người ta chưa nói quý vị hiểu được rồi. Mình nói cái đó ra mình thấy nói nó có vẻ kỳ cục, nhưng mà sự thật là như vậy, quý vị phải tu, tu thử đi rồi biết. Không tu thì sao biết được. Mà tu thì cái đầu tiên là cái định tâm của mình. Cái tâm mình nó còn lăng xăng, không có chi mà nó thấy được hết. Ví dụ bây giờ mình nói mình nhìn xuyên qua tường, không phải là mắt mình như vậy, mình nhìn xuyên qua cái tường đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình nhắm mắt lại như vậy, mình thấy được hết cái tường, mình thấy được à. Quý vị biết bởi vì con người ta sống là bằng cái ý thức. Mà cái ý thức thì nó không có trong cái trọng lượng. Nó không có bị vướng mắc gì hết. Thì giờ quý vị thấy nghe mấy người mà người ta nói đĩa đó, người ta dốc, người ta nói bây giờ tôi xuất hồn, tôi bay lên thế này, bay lên kia, không bay cái gì hết. Bởi vì cái ý thức nó không có trọng lượng, nó không có bay. Bây giờ quý vị nói cái ý thức của quý vị, bây giờ quý vị muốn thấy ở Việt Nam, lập tức quý vị ở Việt Nam liền. Hoặc bây giờ ở chỗ nào là ở chỗ đó liền. Nhưng mà quý vị phải có tu trong cái đó mới thấy được cái đó. Thì thường thường cái đó, người ta đi theo những cái ông thầy ngày xưa người ta dạy á, thường thường nếu mà quý vị đi tu đàng hoàng á, thì có những ông thầy cũng dạy. Nếu mà ông thầy cũng dạy đàng hoàng thì quý vị biết được, còn không tu đàng hoàng thì quý vị phải định. Định tức là mình nhập định. Khi mình nhập định rồi nó lòng nó lắng xuống, lòng nó lắng xuống rồi bây giờ quý vị bắt đầu thấy dễ lắm. Bây giờ quý vị muốn tập nhà, quý vị muốn tập nhà dễ. Quý vị ngồi trong buồng quý vị thôi. Ví dụ trong cái phòng của quý vị á, thì quý vị biết quý vị trong phòng quý vị có cái gì, quý vị biết rồi gì phải không? Chỗ này là cái bàn, chỗ này là cái ghế, chỗ này là cái computer, chỗ này là cái hình hay là chỗ này là quyển, trong ngăn kéo của quý vị có cái gì? Quý vị biết không? Nhiều người không biết nữa. Không biết thì là mơn mở ngăn kéo ra dòm coi trong này ở bên trái có cái gì, bên phải có gì, đóng ngăn kéo lại, ngồi nhắm mắt lại rồi thì bắt đầu tưởng tượng ra, thì dòm bây giờ mình thấy cái tủ, thấy cái ngăn kéo, mình kéo bên đây, bên đây, xong như vậy, xong rồi mình lắng, mình ngồi yên hết, rồi mình thấy như vậy, mình thấy như vậy, thì nhiều khi á, tới một lúc nào quý vị đột nhiên quý vị thấy ở bên cạnh cái quyển sách ở trong ngăn kéo đó nó có một cái gì nữa khác đó. Quý vị tự dưng quý vị thấy đó, quý vị thấy cái dòm đó, đứng dậy mở ngăn kéo ra coi nó có cái đó không? Mà nếu mà quý vị thấy nó có cái đó mà hồi nào giờ mình không để ý á, thì thường thường ở ngoài trong cái y khoa á, thì người ta nói là cái đó nó thuộc subconscious, tức là thuộc cái tiềm thức của mình. Tức là lúc nãy mình mở ra, mình để, mình xếp cái này, mình thấy nó, và cái đó nó vào trong cái óc của mình, nhưng mà mình không để ý nó thôi. Rồi bây giờ tới lúc mình lắng lại, mình nhớ nó ra, thì cái đó lúc đơn giản, quý vị học lúc đầu. Khi mà quý vị càng tu, càng lâu ngày rồi thì nó rất là dễ, quý vị thấy được. Nhiều khi ví dụ như quý vị thấy có người hôm trước cũng vậy, có thầy lại đây cũng nói tôi vậy. Tự nhiên ông ngồi, ủa tại sao, sao bác sĩ ra biết tôi muốn đóng cửa mà bác sĩ ra đóng cửa. Mình không biết được, mình cũng giải thích nữa. Vì tự dưng mình thấy nó như vậy. Thì ví dụ như bây giờ quý vị thấy tôi, hoặc là tôi thấy quý vị như vậy, mà tôi biết là trong quý vị đang nghĩ cái gì, hoặc là đang làm cái gì. Mình nói ra không ấy, thì nó kỳ lắm. Nó nghe có vẻ như nó nổ, cái gì không phải. Nhưng mà quý vị có tu đi, thử đi, quý vị sẽ thấy cái đó. Thành ra cái sáu thần thông này á, có cái cuối cùng cái lậu tận thông á, là không biết. Lậu tận á, tức là không rơi rớt trở lại nữa. Mình không biết được cái đó. Khó lắm. Nếu mà quý vị biết được tới nhân quả ba đời rồi, quý vị đã tu khá lắm rồi đó. Chứ còn lậu tận thông như Đức Phật, tức là biết hết. Biết hết nguyên nhân của thế giới vũ trụ. Thành ra quý vị mới thấy bây giờ tại sao mà người ta, hôm trước mình nói về những cái vấn đề của vũ trụ học, hoặc là của physics, tức là của vật lý học, mà tại sao thời Đức Phật mà tại sao ông biết được cái đó? Thời Đức Phật nó không có những cái đó, tại sao ông biết được? Tại sao ông biết được là cái trái đất này của mình nó nằm ở cái ngoài rìa của cái dải ngân hà? Tại sao ông biết được như vậy? Quý vị thấy rõ rệt không? Bây giờ người ta tìm ra, người ta biết được. Thì chẳng hạn như tại sao mà người ta biết được là nổ trong cái Big Bang của nó chỉ trong một phần triệu giây lúc đầu là nó nổ tan ra như vậy. Những cái lực của nó, tức là những cái sức nóng của nó tạo ra vật chất. Thì tại sao bây giờ quý vị thấy rõ ràng ông Einstein, hôm trước mình nói rồi phải không? Cái công thức của Einstein Y bằng MC bình phương đó. Tức là cái vật chất nó có thể do năng lượng nó tạo ra được. Tức là không có một cái gì mà nó tạo ra vật chất được. Thì kiến thức Đức Phật nói rõ rệt như vậy á, tức là tự cái ý thức của mình mà nó tạo ra muôn ngàn thế giới, tức là vạn pháp duy tâm tạo, tức là tất cả những cái thế giới vũ trụ sơn hà đại địa này là nó do cái tâm mình nó tạo ra thôi. Thì ở trong cái vũ trụ học bây giờ của nó, cosmology của nó bây giờ, tức là cái vũ trụ của mình nó chỉ được thành lập trong một phần nghìn phần triệu của một giây. Từ lúc đó trở đi nó phát ra, lúc đầu tiên á, một phần nghìn phần triệu của một giây là lúc nó nổ, nó giãn ra rất là lớn. Thì lúc đó nó không có một cái vật chất nào sống nổi hết, vì lúc đó là cái nhiệt độ của nó rất là lớn. Thì khi mà nó giãn nở ra rất là lớn xong rồi, của một phần nghìn phần triệu giây như vậy, nó bắt đầu nó nguội trở lại. Nhưng mà khi mà nó nguội trở lại, nó bắt đầu nó giãn ra, nó giãn ra với một tốc độ kinh hồn. Rồi bây giờ quý vị vẫn còn giãn nở ra này, tức là bây giờ chẳng hạn như cái thái dương hệ của mình càng ngày nó càng lìa xa những cái thái dương hệ khác, những cái vũ trụ khác. Mà mình thấy nó càng ngày nó càng tách rời ra xa nhau với một tốc độ kinh hồn. Thì lúc đó tất cả những vật chất nó được thành lập. Tức là tất cả những con người, con thú mà mình này, trái đất này, ngôi sao gì đó, nó đều do một cái gì mà đầu tiên mà nó tạo lập ra thôi. Quý vị có thể tưởng tượng như vậy, lúc đầu tiên người ta nói không thể được. Mà tới lúc mà quý vị thấy học khoa học rồi phải không? Thì người ta nói quý vị là do những cái nguyên tử tạo thành gì? Những cái nguyên tử thì nó chỉ có điện tử thôi. Với cái nhân của nó thì cũng là nguyên tử. Cái nhân của nó thì cũng là những điện tử. với Trung Hòa Tự, với Đại Dương Tự, thì những cái là hốt điện thôi. Bây giờ nếu mà nói quý vị, bây giờ ông bà này, mỗi ông mỗi bà một nắm điện ngồi này, mỗi ông bà một đống điện ngồi này thôi. Rồi hồi ăn cơm thì bốc một đống điện nhét cho mồm, rồi tụng kinh hay ra thì một đống điện nó đi ra, hay đống điện vô, nói thấy mắc cười phải không? Nhưng mà sự thật là khoa học là họ chứng tỏ nó như vậy. Mà ngày xưa Đức Phật đã nói rõ rệt như vậy rồi. Tức là tất cả vạn pháp là do như vậy thôi. Mà không những chỉ có một thế giới này, có những thế giới khác. Tại sao Đức Phật thấy rõ như vậy? Và lậu tận thông. Cái lậu tận thông nghĩa là Đức Phật thấy rõ rệt nó như vậy. Mình chưa thấy nổi cái đó. Bây giờ các nhà khoa học có thể là ngài đã biết được khá khá rồi. Nhưng mà thấy rồi thì họ sợ quá. Bởi vì họ không hiểu làm sao giải thích được bây giờ. Chứng quả duyên giác Bồ Tát không thoái. Bồ Tát không thoái tức là Bồ Tát bất thối phải không? Tức là từ địa thứ 8 trở lên đó. Tức là Bồ Tát bát địa trở lên. Thì bất thoái là có ba cái phải không? Là vị, niệm mới là hạnh. Vị bất thoái, niệm bất thoái, hạnh bất thoái. Quý vị nhớ này phải không? Bồ Tát quý vị muốn bất thoái á, thì quý vị nó không khó đâu. Nhưng mà bất thoái là tự mình. Vị bất thoái, vị tức là cái địa vị. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị đã tự nguyện thọ Bồ Tát giới rồi chẳng hạn. Quý vị xưng quý vị là Bồ Tát. Mà bây giờ người ta nói, ôi Bồ Tát này, nhưng mà Bồ Tát kia, cái bà Bồ Tát đó. Là quý vị thấy mắc cỡ, không muốn làm nữa. Thì quý vị, địa vị quý vị không giữ được. Không giữ được thì làm sao mà thành bất thối được. Tức là lúc đó mình thối tâm rồi. Thì cho quý vị thấy vị bất thối là quan trọng. Thì niệm bất thối, niệm tức là mình luôn luôn nghĩ mình là Bồ Tát. Và cuối cùng là hạnh bất thối. Hạnh tức là cái việc làm, hành động của mình. Hành động phải là hành động của Bồ Tát, không phải là hành động của người thế tục nữa. Đó, tức là Bồ Tát bất thoái là như vậy. Này Xá Lợi Phất, ta bị chúng sinh dùng thí dụ này nói một Phật thừa, các ông có thể tin nhận lời này, tất cả đều sẽ thành tựu Phật đạo. Phật thừa vi diệu thanh tịnh bậc nhất, trong các thế gian không pháp nào hơn, chư Phật vui thích, tất cả chúng sinh đều nên khen ngợi chúng dường lễ bái, vô lượng ngàn ước các lực giải thoát, thiền định trí tuệ và các pháp khác. Tức là ngũ căn ngũ lực giải thoát, tức là những cái pháp mà Đức Phật đã dạy hồi nãy rồi mình nói á. Được thừa như vậy làm cho các ông ngày đêm kiếp số thường được dạo chơi cùng các Bồ Tát và chúng thanh văn theo thừa báo này thẳng đến đạo tràng. Vì nhân duyên này tìm khắp mười phương không thừa nào khác ngoài Phật phương tiện, tức là sẽ không có một cái thừa nào khác. Tức là trừ Đức Phật ở đây dạy nhất thừa tức là chỉ có một thừa thôi, còn tất cả những thừa khác là Phật phương tiện mà làm ra thôi, tức là nhị thừa hoặc là tam thừa, những thừa khác, những phương pháp và tu khác đó, Đức Phật dạy chỉ dùng cái phương tiện cho mình, là vì bây giờ nó tu chưa tới chỗ đó được, thôi tội nghiệp nó, bây giờ nếu mà ép nó quá nó bỏ, nó buông, thì bây giờ dùng cái phương tiện. Này Xá Lợi Phất, tất cả các ông đều là con ta chính là cha, các ông nhiều kiếp bị khổ thiêu đốt. Xá Lợi Phất này là đã được Đức Phật thọ ký thành Phật Hoa Quang rồi, quý vị nhớ. Phẩm thí dụ này là Đức Phật thọ ký đầu tiên là cho ngài cha Xá Lợi Phất, thành ra mới gọi là ngài trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ đệ nhất thì Đức Phật thọ ký cho ngài làm Phật đầu tiên hết, gọi là Phật Hoa Quang ở nước Ly Cấu, quý vị biết. Các ông nhiều kiếp bị khổ thiêu đốt, ta đều cứu giúp ra khỏi ba cõi. Tuy trước ta nói các ông diệt độ chỉ hết sinh tử, thật sự chưa diệt. Tức là nó dạy các ông về tứ diệu đế, bát chính đạo. Tứ diệu đế tức là nói mình khổ thập diệt đạo. Tức là quý vị tu lên vậy, từ Tu Đà Hoàn tới Tu Đà Hàm, An Na Hàm tới A La Hán, thì quý vị được diệt độ lên Niết Bàn. Nghe bị khoái phải không? Nhưng mà sự thật là chưa được diệt độ đâu. Nói tới đó rồi bảo lên Niết Bàn rồi làm gì? Ủa thì lên Niết Bàn chậm tu tiếp. Thì giờ thôi bây giờ tu luôn đi, chờ tới đó nghỉ chi. Mà thật sự là chưa có diệt. Hôm nay nên làm chỉ có chí Phật, có Bồ Tát nào trong chúng này chăm chú lắng nghe, tức là rõ rệt Đức Phật nói là chỉ có Bồ Tát đạo mới được. Pháp thật của Phật, chư Phật Thế Tôn tuy dùng phương tiện hóa độ chúng sinh đều là Bồ Tát. Nếu người trí nhỏ tham đắm ái dục, vì những người này Phật nói khổ đế, rõ rệt, tức là cái trí óc của người ta, nghĩa là cái trí tuệ của người ta chưa có lớn, thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ tu tứ đế. Nhưng ngày xưa quý vị thấy như vậy, mấy cái người nguyên thủy người ta ghét, ta nói tụi bây ăn nói sức sược. Tụi tao tu chết mồ chết tổ, nhưng mà tụi bây dám nói tao trí nhỏ gì, ngon lành vô đây tu thử coi biết. Chúng sinh vui mừng chưa từng có được, Phật nói khổ đế, tức là cái này là nói về khổ tập diệt đạo thôi chứ không có gì hết. Phật nói khổ đế tức là chân thật không khác, khổ đế tức là sự thật, quý vị nhớ là truth nữa. Thì tiếng Anh thì quý vị nghe người ta nói four noble truth, tức là bốn cái sự thật mà quý báu, thì cũng gọi là tứ diệu đế là vậy. Bốn cái sự thật quý báu, thì sự thật đầu tiên là gì? Là khổ. Khổ tức là gì? Khổ tức là không vừa lòng. Quý vị nhớ rõ ràng hôm trước mình nói về không? Khổ là dukkha. Dukkha thì tiếng Việt mình gọi là đau khổ. Thì quý vị nhớ rõ đau khổ tức là gì? Mình không vừa lòng vừa ý thôi, chẳng có gì hết, chẳng phải ai đánh đập mình. mình vô mình thay đồ đi chùa đàng hoàng rồi đẹp vui vẻ rồi, vô tới chùa gặp mặt của mẹ này khó chịu, ngồi hết vui rồi khổ rồi, quý vị thấy cái đó là mình khổ, khổ là nó như vậy thôi chứ chẳng phải là ai đánh đập mình hết. Thì cái khổ đấy, khổ đấy thì đúng ra Đức Phật dạy khổ là có tám khổ, tức là sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tấn hội, khổ bất đắc và là vô âm sĩ thạnh. Quý vị biết này ha, thì quý vị thấy rõ rệt không, sinh lão bệnh tử là khổ á. Nhưng mà mình thường mình không biết những chuyện đó, sinh thì mình sinh rồi, không muốn cũng được nữa. Lão là mình già thì khổ chứ, già khổ lắm à. Hôm trước mình kể chuyện ngày Li Bà Đa phải không, quý vị nhớ không? Li Bà Đa ngày đi cưới vợ, tức là em út của ngày Xá Lợi Phất, bà già bắt đi cưới vợ đi, chứ ông anh mày đi tu rồi, đi cưới vợ bên nhà vợ khoái ra biểu diễn, rồi bà cố ngoại già khoảng 120 tuổi leo ra ngồi khoe, trời nhà tôi có phúc không, bà thọ quá. Ông Li Bà Đa ông vô ông dòm, trời ơi như là con quỷ già, sợ hết hồn hết vía, thôi ông trốn về luôn, ông bỏ, không dám cưới vợ nữa, đi tu luôn. À quý vị thấy rõ rệt không, tức là lão là cũng khổ. Mà lão bây giờ quý vị thấy nhiều khi bây giờ mình lão mà mình già mà mình có con có cháu có nhà cửa thì mình thấy còn khỏe, mình không thấy khổ. Chứ tôi thấy Việt Nam khổ dữ lắm quý vị, giờ chống gậy đi lượm lon cái gì đó, không có tiền, tiền già không có tiền gì hết, khổ dữ lắm. Lão thì bệnh thì cũng giống như tôi, mới bệnh con tháng, trời ơi, xin lỗi mình chứ mập 100 mấy chục pounds rồi, bây giờ chân không lên nữa. Bà xã nói thôi bây giờ ông ngồi thiền đi cho nó hết bệnh, thiệt tình cho tôi mà giờ cái chân ngồi thiền rồi nó muốn đá cho, mà đá không được, đá cũng nổi nữa, không sự thật chứ quý vị, giờ không lên nổi. Ngày xưa quý vị nhớ thầy Minh Hiếu không, giảng ông kể chuyện ông bệnh không, trời ơi thầy nó 100 mấy chục pounds rồi, nằm ở đây mà nằm liệt trên cái giường nữa. Rồi phải cho cái cô, vì bên Việt Nam họ cũng có cái xe đẩy giống như kiểu Mỹ, bên Mỹ thì ngồi xe đẩy, chứ đụng đụng là nằm trên giường đẩy không. Mà cái cô Hồ Lý đó thì cô ốm nhom nhỏ chút xíu mà. Đẩy ông thầy chùa bự trên dần đi. Tôi thấy ông kể chuyện tôi thấy cũng mắc cỡ quá, mà bây giờ mình chở tay mình cũng không lên nữa, làm sao được. Nhà quý vị thấy không, cái bệnh nó khổ lắm, mà bệnh mà không khéo thì nó chết nữa, tử. Rồi ái biệt ly cũng rất bất đắc, thì cuối cùng nó là cái ngũ ấm xí thạnh nó khổ quý vị. Ngũ âm sĩ thạnh tức là sắc thọ tưởng hành thức của mình mà nó thạnh nó lại khổ nữa. Tức là sao? Tức là người đẹp này, người giàu này, mà người mà giỏi cái gì á, là người khổ vô cùng. Bây giờ mình nói trời ơi, bây giờ con gái mà nói con gái đẹp là mừng mừng cái gì phải không? Thiếu hoa hậu mừng không quý vị? Xin lỗi quý vị, hồi mà tôi còn nhỏ đó, học trung học không á, hồi tôi nhớ có bài hát của Claude François, học trường Tây mà, Claude François nó hát mà. Nếu mà anh muốn lấy vợ đó, mà anh muốn sống sướng đó, thì n'épouse jamais une jolie fille, tức là đừng có bao giờ mà cưới một con vợ đẹp hết, mà épouse plutôt une fille gentille, tức là lấy một con vợ mà nó ngoan, chứ đừng có lấy con vợ đẹp. Hồi đó mình trung học thì mình biết gì phải không? Thì thấy mình đâu có hiểu những chuyện đó, nhưng mà sau mình thấy vợ lẽ ra là họ nói đúng, tức là cái người vợ người chồng vậy đó, là người ta đàng hoàng thì nó tốt. Bây giờ quý vị thấy đẹp á thì họ đâu có ở yên được. Bây giờ muốn ở yên cũng được à quý vị? Giống như chuyện cô Kiều gì phải không? Quý vị nhớ chuyện Kiều đi, chuyện Thúy Kiều. Cô đâu có làm gì bậy bạ cho ai đâu. Nhưng mà rốt cục thì quý vị thấy nó gian truân, khổ sở lắm. Thành ra cái sắc thọ tưởng hình thức á, mà nó thạnh lên nó khổ. Thọ tức là nhận vào. Bây giờ quý vị ăn uống vừa đủ thôi gì? Thì quý vị nghĩ trời ơi bây giờ mà tôi giàu tôi chắc sướng lắm, tôi có 5-7 cái Mercedes những cái khoái. Thử có thôi, biết sướng hay là khổ. Chưa chắc sướng đâu quý vị, khổ dữ lắm quý vị. Giờ quý vị mà thấy nó có cái phim gì, cái bộ phim mà nói mấy anh cha mà trúng số đó phải không? Quý vị có coi cái đó? Mấy người mà nó kêu bằng Curse of the Lottery Winner đó. Tức là mấy người mà ta trúng số đó xong rồi, mấy trăm triệu quý vị, mà chỉ trong mấy năm rồi thôi rồi ở tù với lại mất thất nghiệp bây giờ. Mà tiền đó là tiền của thiên cả địa, chứ không phải tiền của mình nữa. Mà nó khổ sở như vậy, cũng hồ là tiền mình làm ra. Thì quý vị thấy để cẩn thận mấy chuyện đó, Phật dạy không có sai đâu. Chân thật không khác, có chúng sinh nào không biết gốc khổ, đắm trong nhân khổ không thể rời bỏ, vì những người này phương tiện nói đạo. Tức là Đức Phật dùng phương tiện để quý vị phương tiện nói. Chứ bây giờ nói nó bây giờ, ôi cái này là khổ con, cái xe Mercedes này nó rắn nó bò đó, tiền này là rắn thì đâu có tin. Giống như kinh mà quý vị nhớ ngày Anan không? Ngày Anan mà đi ra ruộng gặp cái thùng hòm vàng á. Vậy đọc lại mấy chuyện nó đi hay lắm. Phương tiện nói đạo, nguyên nhân các khổ tham dục là gốc, tức là tham. Tham dục là gốc, nếu trừ tham dục khổ không chỗ nương, tức là cái này là tập đế, tức là nguyên nhân của cái khổ. Các khổ dứt hết là đế thứ ba, tức là diệt, quý vị nhớ ha, vì chứng diệt đế nên tu đạo đế, tức là cái thứ tư, khổ tập diệt đạo. Lìa khổ trói buộc gọi là giải thoát, phải làm thế nào để được giải thoát? Chỉ lìa hư vọng mà gọi giải thoát, rõ rệt dễ ỏi. Chỉ lìa hư vọng mà gọi giải thoát, Đức Phật dạy rất là dễ, quý vị. Lìa cái hư vọng là giải thoát rồi. Tại sao nó hư vọng mà mình thấy nó là thật, quý vị? Thế nên hồi nãy mình nói, bây giờ mình nhắc lại thôi. Ai không biết là bây giờ quý vị sanh ra là quý vị không có cái gì, quý vị chết đi quý vị cũng không nắm được cách. Tất cả nó đều là giả hết, nó đều là hư vọng cả. Hư tức là nó sẽ mất đi, vọng tức là nó giả thôi. Không thế nào mình đem theo được. Bây giờ mình muốn cái mấy mình cũng đem theo được. Bây giờ mình chỉ lìa hư vọng, gọi rõ rệt là chỉ lìa hư vọng mà gọi giải thoát thôi. Tức là bây giờ mình hiểu, thôi bây giờ chết cũng đem theo được. Ôm nó làm gì? Mà quý vị thấy rõ, thành ra người ta vô nhà cửa vô ra vậy, mở cửa ra một cái ra lại nhà người ta thăm. Trời ơi, ông có cái hai cái xe đẹp quá, đậu ở ngoài driveway đó. Mở cửa gara lên cái rác không, toàn là ba cái đồ tầm tầm như, nhét ở đầy rác hết. Vô trong phòng gì đầy nhét ba cái đồ gì không. Thành ra mình chứa cái đó nó làm gì mà mình không bỏ được. Bây giờ thành ra quý vị thấy bây giờ cái phương hướng của người Mỹ người ta mới bây giờ, tức là người ta go back to the basics, tức là người ta chỉ trở lại. Nói bây giờ khi nào mà tôi nói tôi đi đâu chơi hay là nhà có cháy, tôi chỉ xách hai cái vali đi ra khỏi được. Quý vị có làm được như vậy không? Bảo đảm không ai trong quý vị làm được như vậy hết. Quý vị vô cái nhà mới mua thì quý vị vô thấy nhà nó trung đống không? Sao bây giờ đồ đạc nó tùm lum ra hết trơn? Mà quý vị bỏ nó không được nữa. Bây giờ nói quý vị phải đi đâu hoặc là cái nhà nó cháy một cái bây giờ nó mất hết làm sao? Làm sao quý vị gom tất cả những đồ cần thiết của quý vị trong hai cái vali, một cái vali nữa, xách ra nổi không? Không bao giờ. Quý vị về thử làm coi. Bây giờ quý vị nhớ tìm tất cả những cái gì mà quý vị cần thiết nhất, nghĩa là không có không được á, quý vị bỏ hết cái vali, bỏ hết vali rồi bây giờ quý vị xách ra, xong quý vị nói bây giờ tôi xách hai cái vali này ra ngoài kia, xe nó đụng tôi rầm một cái tôi cũng xách theo được cái gì. Thì tới lúc đó quý vị thấy sao mà mình phải giữ ha. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không, chỉ lìa hư vọng là được giải thoát. Mình thấy nó là hư vọng, thấy nó là giả thì là mình giải thoát liền. Còn nếu mà vẫn thấy nó là thật á thì là mình khổ dữ vô cùng, nhất là thấy cái ngã của mình nó là thật. Thành ra người ta nói mình một cái là mình phải, mà mình thấy mình còn đỏ mặt nữa là không được. Chỉ để hư vọng mà gọi giải thoát thật sự chưa được, giải thoát tất cả Phật nói người ấy chưa thật diệt độ, tức là chỉ phần đoạn sinh tử thôi. Người này chưa được vô thượng bồ đề, ý ta không muốn khiến đến diệt độ. Ta là pháp vương tự tại với pháp an ổn chúng sinh, nên hiện ở đời này Xá Lợi Phất, pháp ấn của ta vì lợi thế gian, cho nên ta nói nơi ông đi qua chớ tuyên truyền sai pháp ấn của ngài ấy, tức là không muốn tướng bồ tát gì mà không tuyên truyền sai, tức là chớ tuyên truyền nhảm nữa trong cái bản của ma la thật như vậy. Tức là không phải là cái người mà người ta không có cái tâm pháp hoa đó, người ta không có cái tâm đại thừa đó, đừng có nói với người ta. Nói với người ta sẽ trúng báng, mà người ta sẽ phỉ báng Đức Phật. Không những phỉ báng mà người ta còn ghét mình nữa. Quý vị thấy rõ chứ không phải không đâu. Thành ra những cái người mà người ta không có được cái tâm đó, chưa có tuyên truyền bội vậy. Thành ra chính Đức Phật còn phải dùng phương tiện nữa mà. Nếu có người nghe tùy thì kính nhận, thì phải biết người này là bậc không thoái chuyển. Người nào tin tưởng nhận kinh pháp này, kinh pháp này tức là cái Phật tính, chứ không phải là nhận cái quyển kinh này. Tức là người nào mà tin nhận rằng tất cả chúng sinh đều có cái Phật tính trong người hết, người ấy đã từng gặp Phật quá khứ, cung kính cúng dường, từng nghe pháp này, tức là không phải là dễ. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây mà chịu khó nghe, tức là quý vị phải đã có từng nghe rồi. Đời nào đời kiếp nào đâu mình không biết, mà quý vị phải có từng nghe rồi, bây giờ quý vị mới chịu nổi. Chứ không thôi thì quý vị thấy ôi trời, bên mi vô xuống bếp làm gì đó, dàn trước tôi vái cái này đốt cái kia hay làm gì đấy, chứ ngồi không chịu nổi à. Nhất định người nào có thể tin lời ông nói, tức là thấy ta cũng là thấy ông và chúng tỳ kheo cùng các Bồ Tát. Nghe cái này có vẻ nó phong thần quá, nhưng mà quý vị nhớ ở hồi mình có học cái kinh Dược Pháp Liên Hoa này rồi, thì ở cái phẩm Dược Vương, phẩm Dược Vương thì Đức Phật nói là bây giờ cái hội pháp hoa đó ở trên núi Lương Thiếu nó vẫn còn như thường. Quý vị nhớ mình đọc cái phẩm Dược Vương, Dược Vương tức là cái phần mà ông Bồ Tát mà ông đốt tay rồi đốt thân đốt rồi tùm lum. Quý vị nhớ phần đó rồi là uống dầu thơm rồi đốt đó. Cái phẩm đó là phẩm khó hiểu, mình có học rồi, mình giải thích rồi, mình biết. Thành ra ngài Chí Khải Đại Sư, Thiên Tai Chí Khải Đại Sư là ngài mà phổ biến cái kinh Dược Pháp Liên Hoa này, nhìn rất nhiều ở bên tàu. Lúc mà ngài tụng với cái phẩm Dược Vương đó, ngài cũng nói khi tôi tụng đến đó là tôi thấy là cái hội Linh Sơn nó vẫn còn như thường. Không phải là nói với cái nghĩa đen quý vị, nhưng mà tất cả, bởi vì cái hội Linh Sơn nó không có mất. Tức là các Đức Phật bây giờ mình lên trên nó trời thấy vắng teo, chẳng có cái gì hết, có mấy cục đá lộn trộm vậy thôi, chả có gì hết. Nhưng mà mình không thấy tất cả những Bồ Tát, tất cả những Đức Phật, tất cả những các ngài ở đó hết. Mình không thấy được. Và mình đâu cần phải qua tới đó. Ngài Chí Khải ở bên tàu. Mà khi mà ngài tụng tới đó là ngài thấy rõ ràng trên Hội Chí Sơn nó vẫn còn. Thành ra ở đây Đức Phật mới nói, tin lời ông nói tức là thấy ta cũng là thấy ông và chúng tỳ kheo cùng các Bồ Tát. Vì người trí sâu nói kinh pháp qua, người trí cạn nghe mê mờ không hiểu. Tức là người trí sâu thì người ta mới hiểu được. Cái trí cảm nó tức là người ta còn thấp quá, chưa hiểu được đâu. Mà tất cả thanh văn và bích chi Phật đối với kinh này không đủ sức hiểu. Này Xá Lợi Phất, người có lòng tin hiểu được kinh này huống là thanh văn, những thanh văn này đã tin lời Phật, tùy Phật kinh này vượt ngoài trí họ. Lại Xá Lợi Phất, những người kiêu mạn biếng nhác chốc ngã, rõ rệt ha. Tức là những hạng mà không nên nói kinh này. Những hạng nào đó Đức Phật giảng cho quý vị ha, tức là những hạng nào mà không có nên nói cái kinh pháp hoa, đừng có quyến rũ người ta, đừng có nói kêu người ta đi tụng kinh pháp hoa thì hay lắm. Nói gì mất công, người ta đi một lần hai lần về người ta chửi á. Chớ nói kinh này phàm phu biết cạn, đắm trong năm dục, nghe pháp không hiểu cũng không nên nói. Người nào không tin hủy bán kinh này liền mất tất cả giống Phật ở đời. Người nào nhăn mặt ôm mối nghi ngờ, hãy nghe ta nói tội báo người này hoặc Phật ở đời, hoặc sau diệt độ người ấy chia bai đối với đối kinh điển này, thấy người đọc tụng biên chép tọa trì khinh chê ganh ghét oán kiết giận hờn tội báo người này, ông hãy lắng nghe, người này chết rồi đọa ngục ba tỳ, tức là người này sân á, hết chọn một kiếp, lần lượt như vậy đến vô số kiếp được khỏi địa ngục, lại đọa súc sinh làm chó chồn cáo. Thì cái này ở trong bản chữ Nho nó là nhược cầu dã can, dã can chứ không phải chồn cáo. Dã can tức là con hyena, tức là cái con cái bằng chó rừng chứ nó không phải là chồn cáo thường đâu. Tức là cái này là tượng trưng cho loại tham chấp ngã. Chấp ngã ở dục giới, hôm trước mình học bản trên mình nói rồi, thân thể ốm gầy đen đủi ghẻ lác, bị người xua đuổi, lại còn bị người gớm nhầm ghét bỏ, luôn bị đói khát, xương thịt khô gầy, tức là không vừa ý, sống chịu khổ sở, chết bị ném đá, mất hẳn giống Phật. Lý do mình dễ hiểu thôi, bởi vì như này họ không có tin cái Phật tính. Không tin Phật tính tức là không tin chúng sinh bằng nhau được, tức là mỗi người phải hơn khác nhau. Thì họ chấp ngã nặng, mà hễ họ chấp ngã nặng thì họ phải bị cái tội nghiệp của nó thôi, không thể nào mà thoát khỏi cái chấp ngã được. Mình chấp ngã nặng tức là mình càng khổ, chấp ngã càng nhiều càng khổ đến nhiều thôi. Quý vị thấy thời gian người ta mới tự tử, quý vị thấy đọc ở trong báo gì đó, nghe nói gì đó, mấy người bị bullish nghe nó tự tử, tức là nó chọc phá đó, không có nít đâu quý vị. Đi học mình kêu đứa này kia, tôi nói xin lỗi chứ Việt Nam mình ngày xưa ai mà không kêu được trời. Quý vị biết tôi hồi nhỏ đi học trong lớp chỉ có một đứa tên là Đức thôi, mà tụi nó đứa nào cũng nhất định Đức mập mà. Tại sao tụi bay có một thằng Đức, tại sao không kêu thằng Đức được mà phải nhất định phải kêu Đức mập? Tại vì nó bullish nhau mà. Ở thằng Đức mập, thằng năm lồn, thằng nhất định cứ phải có thêm cái tên vào. Nhưng mà đứa nào cũng có tên hết thì thôi, nó không có cùng lên gì hết. Còn bây giờ đời quý vị thấy không, nói nó một câu, nói nó thằng này gây, thằng này kia một cái là thằng nó sùng, nó tự tử, nó ghét. Là bởi vì cái ngã nó quá nặng đi, chấp ngã nặng đi. Còn mình nó xin lỗi quý vị thật, mình cười hề hề, nó Đức bập ở thì dám bập, nó thôi đâu. Những thằng còn nói cho tên Tây nữa, đặt tên Tây nữa, thằng Michelin. Rồi sống chịu khổ chờ sở, chết bị ném đá, mất hẳn chúng Phật, hoặc làm lạc đà, hoặc làm loài lừa, luôn phải trở nặng, lại bị đánh đập, chỉ nhớ nước cỏ, không biết gì khác, phỉ báng kinh này, chịu tội như vậy, nếu làm chồn cáo, cái này mình là dã can ha. Đi vào xóm làng, thân thể ghẻ lác, bị trột một mắt, chứ không phải đuôi hẳn thì nó mù luôn. Trột một mắt tức là bị khinh rẻ cái kinh pháp hoa, thành ra cái tội nặng vậy. Thì quý vị biết hôm trước mình nói về, không phải mình chỉ nói kinh pháp hoa, nhưng mà kinh bộ hay là những cái mật tông, những cái gì mình không hiểu á, mình nghe cái này Phật nói thôi mình bị bỏ qua bên, mình không hiểu, không nói, chứ đừng có phỉ báng. Thì mình chưa biết được cái này phải thật hay là không thật, mình đừng có phỉ báng. Đánh đập liệm ném, chịu nhiều khổ sở, có khi gần chết, đến khi chết rồi bị làm thân rắn, thân hình dài lớn 500 do tuần, tức là tượng trưng cho si, hôm trước mình học rồi ha. Điếc lác không chân, bởi vì không có nghe mà, thân trườn bò bằng bụng, bị các trùng nhỏ giúp gì ăn thịt, ngày đêm chịu khổ không chút ngừng nghỉ, phỉ báng kinh này chịu tội như thế. Nếu được làm người, các căn ố ám độ, lùn xấu què quặt, giống như là cưu bàn trà, đuôi điếc lưng gù, nói ra lời gì chẳng ai tin tưởng. Quý vị, những cái này là nó là ẩn dụ, quý vị nhớ ha. Tức là mình nói chứ không phải bây giờ mình ra ngoài thấy thằng nào cha nào lùn, thằng cha nào què, nghe nói ồ tụi bay là phỉ báng kinh pháp hòa. Nhiều khi người ta đâu biết cha sinh mẹ đẻ, người ta cũng chẳng biết kinh pháp hoa là gì nữa, không biết, đừng có nói vậy. Nói ra lời gì chẳng ai tin tưởng, hơi miệng hôi thối. Cái này hồn này trước mình học ấy, tức là quỷ tỳ sát xà. Quỷ tỳ sát xà, tỳ sát xà vì nó hay giận dữ và xâm xiểm. Thành ra như vậy, chứ không phải là tại vì bị bệnh bao tử, miệng hôi, cái mình nói người ta, không phải. Thành ra nó là ẩn dụ hết, bị quỷ dựa nhập, nghèo cùng hèn hạ, bị người say khiến, nhiều bệnh gầy gò, không nói nương tựa, tuy ở gần người chẳng ai để ý, biết được điều gì đều lại quên mất. Tức là vì si, cái này tức là si thôi. tức là cái người mà hay quên đó, bây giờ mình nói là Alzheimer hay cái gì đó, thật sự là tại người ta không để ý, người ta không có tập. Nếu làm nghề thuốc trị bệnh đúng cách, người càng bệnh thêm, có khi đến chết. Nếu mình bị bệnh không ai chữa được, dù uống thuốc hay bệnh càng thêm nặng, bị người lừa gạt chiếm đoạt trộm lấy, các tội như vậy tự mang vạ lấy, người tội như vậy mãi chẳng gặp Phật. Vua trong hàng thánh thuyết pháp giáo hóa, người tội như đây thường sinh cõi nạn, tai điếc tâm loạn chẳng được nghe pháp, tức là bởi vì không tin Phật Phật tính thì không được nghe pháp, trong vô số kiếp như cát sông Hằng. Quý vị thấy tội nhiều lắm, giống như quý vị nghe nói mà cả nhiều cái quốc gia đó ngày xưa nó là Phật giáo thì sao bây giờ tự dưng nó mất tiêu hết, không còn một người nào Phật tử nói ấy. Bây giờ nó toàn là hồi hồi với nó không. Trong vô số kiếp như cát sông Hằng, câm điếc bẩm sinh, các căn không đủ thường đọa địa ngục, như ở trong vườn các cõi ác khác, như nhà của mình lạc đà heo chó là nơi thường đi, tức là hay sinh vào những chỗ sinh ra cái kiếp làm lạc đà, làm heo, làm chó gì đó, tức là làm súc sinh. Vì chê kinh này mắc tội như thế, nếu được làm người thì đuôi điếc câm ngọng, nghèo cùng, ốm yếu, tức là si mê không có trí tuệ đó. Để tự trang sức bằng bệnh thùng khô gầy, ghẻ lác, ung thư, các bệnh như thế dùng làm áo mặc, thân thường hôi hám, nhơ nhớp chẳng sạch, chấp trước ngã kiến dần dữ tăng thêm, dâm dục mạnh mẽ chẳng chừa cầm thú, bị bán kinh này chịu tội như thế. Này Xá Lợi Phất, người chê kinh này nếu kể tội lỗi cùng kiếp không hết, do nhân duyên đó ta bảo các ông đừng nói kinh này cho người vô trí. Tức là đây là những cái hạng người mà không nên nói kinh Pháp Hoa cho họ, không nên giảng kinh cho họ, không nên mời họ mà nghe kinh Pháp Hoa. Rồi còn những người nào mà nên nói kinh Pháp Hoa, người nào lợi căn trí tuệ sáng suốt, học rộng nhớ dai, mong cầu Phật đạo, hạng người như thế mới nói cho họ. Tức là cái này trí tuệ, quý vị nhớ, cái này là 6 cái, tức là những Bồ Tát thôi chứ không có gì hết đâu. Những người mà có tâm Bồ Tát, nhiều khi quý vị không thọ giới Bồ Tát, không làm gì, nhưng mà quý vị có cái tâm Bồ Tát, quý vị không biết đâu. Quý vị không hiểu được cái đó. Nhiều khi quý vị đã thọ những Bồ Tát giới nó theo tâm, mà theo nhiều đời nhiều kiếp rồi, quý vị không hiểu. Quý vị chưa có duyên, quý vị chưa thể tập nhận lại trở lại. Thì quý vị thấy như vậy, cái này là trí tuệ. Người đã từng gặp trăm ngàn nước Phật, trồng các căn lành tâm rất bền vững, hạng người như thế mới nói cho họ, tức là cái này là thiền định. Người nào tinh tấn thường tu tâm từ, không tiếc thân mạng mới nói cho họ, tức là tinh tấn. Người nào cung kính không có tà kiến, lìa các phẩm ngu ở riêng trong rừng, hạng người như vậy mới nói cho họ, tức là nhẫn nhục. Lại Xá Lợi Phất, thấy có người nào rời bỏ bạn ác, gần gũi bạn lành, hạng người như vậy mới nói cho họ. Thấy Phật tử nào giữ giới thanh tịnh như ngọc trong sáng, cầu kinh đại thừa, hạng người như thế mới nói cho họ, tức là trì giới. Người nào không sân, ngay thẳng nhu hòa, thương yêu tất cả, cung kính chư Phật, hạng người như thế mới nói cho họ. Lại có Phật tử ở trong đại chúng dùng tâm thanh tịnh, các loại nhân duyên, lời lẽ thí dụ, nói pháp thông suốt, hạng người như thế mới nói cho họ, tức là cái này về bố thí. Có tỳ kheo nào vì nhất thiết chí, nhất thiết chí là chí của Phật, cầu pháp khắp nơi, chắp tay kính nhận, vui mừng giữ gìn kinh điển đại thừa, cho đến không nhận một kệ kinh khác, tức là những gì không phải thật, tức là các ngài không có phổ biến những cái kinh điển khác ngoài kinh điển đại thừa. Hạng người như thế mới nói cho họ, người nào thành tâm cầu Xá Lợi Phật như cầu kinh này được rồi kính nhận, người ấy lại không cầu kinh nào khác, cũng chưa từng nghĩ sách vở ngoại đạo. Hạng người như thế mới nói cho họ, này Xá Lợi Phất, ta nói việc này, người cầu Phật đạo cùng kiếp không hết. Hạng người như thế mới tin hiểu được, ông nên vì họ nói kinh Pháp Hoa. Tức là vì mình hết cái phần thí dụ, thôi mình chấp tài liệu hồi hướng.
Đêm đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.